111. Richard Wagner, sinh năm 1813, mất năm 1883. Nhạc sĩ Đức, một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của âm nhạc lãng mạn châu Âu thế kỷ 19. Richard Wagner là nhạc sĩ sáng lập ra trường phái mới trong lịch sử ca vũ kịch, opera. Sự nhất quán giữa kịch bản, nhạc, diễn xuất trên sân khấu sẽ làm tăng giá trị của nội dung kịch. Wagner là người đề xướng và thực hiện được việc ấy. Ông viết kịch bản, sàn nhạc, chỉ huy dàn nhạc. Một nhạc sĩ tài ba. Thị hiếu nghệ thuật có thể trái ngược nhau. Wagner là một thí dụ điển hình. Khác với nhạc sĩ Rossini và nhà phê bình Hans Blick, những người không thích âm nhạc của Wagner. Roland hết lời ca ngợi Wagner. Ông nói, đó là một nhạc sĩ tài ba, có năng khiếu tuyệt vời về thi ca với sức sáng tạo mãnh liệt. Tâm hồn của ông tràn đầy nhiệt tình của vũ trụ. Huyền bí. Đề tài những vở nhạc kịch của Wagner không liên quan tới thời sự. Chúng nảy sinh từ kho tàng văn học dân gian Đức. Ví dụ từ câu chuyện cổ tích về người thủy thủ như trong vở Người Hà Lan phiêu bạc, hay từ những truyền thuyết Đức như các vở nhạc kịch cùng tên. Tannhäuser, Lohengrin. Chiếc vòng Nibelungen. Wagner, Hoàng hôn của các thần linh. Âm nhạc của Wagner huyền bí như chính các câu chuyện cổ tích và truyền thuyết. Cuộc đời của Wagner cũng gắn kết một cách huyền bí với con số 13, con số mà người châu Âu cho là hay mang lại rủi ro, bất hạnh. Richard Wagner, sinh năm 1813, bản thân họ và tên Richard Wagner cũng gồm 13 chữ cái ghép lại. Wagner hoàn thành vở nhạc kịch vào ngày 13 tháng 4 năm 1845 và qua đời vào ngày 13 tháng 2 năm 1883. 112. Giuseppe Verdi, sinh năm 1813, mất năm 1901. Nhạc sĩ Italia, nhà viết kịch bản và sáng tác nhạc cho các vở ca vũ kịch, opera. Hoạt động của Verdi rộng khắp châu Âu. Ông xuất hiện với tư cách là kịch gia, nhạc sĩ và đạo diễn. Qua những sáng tác của mình, Verdi nổi lên như một người bên vực tư tưởng tự do với lý tưởng nhân văn của chủ nghĩa của trào lưu lãng mạn châu Âu ở thế kỷ 19. Chẳng có ý kiến, nhưng ông bầu Gatti Casaza muốn nghe dư luận giới phê bình thì gặp Verdi. Nhạc sĩ bảo, người đánh giá quan trọng duy nhất là chỗ thu ngân. Nó chẳng có ý kiến gì cả, nhưng nó cho ta thấy sự thật. Nếu vé bán hết là chúng ta đã đạt được mục đích, nhưng không có khách xem, điều đó có nghĩa là chúng ta thất bại. 113. Puccini, sinh năm 1858, mất năm 1924. Sinh ra ở Lucca, trong một gia đình có truyền thống âm nhạc lâu đời. Bố là nhà soạn nhạc Michele Puccini, ông nội là nhà soạn nhạc Domenico Puccini. Puccini cao to, tóc dày rậm, luôn ăn mặc com lê, cà vạt với mũ beret, chân đi giày ống vàng, trên đầu trông như vị anh hùng trong vở nhạc kịch của ông. Ông nổi tiếng tới mức, từ người nông dân tới người quyền thế, đều biết cái tên Puccini. Còn chịu ảnh hưởng. Puccini dự buổi biểu diễn vở opera Tosca do chính ông sáng tác. Có một quý bà ngồi cạnh nói luôn mồm, trong khi Puccini ngồi không nhúc nhích. Bà hỏi, ông có thích vở ca vũ kịch này không? Không hoàn toàn, vì có mấy chỗ nhạc chuyển hơi táo bạo. Chính cái táo bạo ấy lại là tuyệt diệu. Âm nhạc còn chịu ảnh hưởng của Verdi. Không sao, vì đó là trường phái Italia nổi tiếng thế giới. 114. Jean-François Millet, sinh năm 1814, mất năm 1875. Họa sĩ, nghệ sĩ đồ họa người Pháp. Ông nổi tiếng với những tác phẩm về cảnh sinh hoạt nông thôn. Nếu lược bỏ cái không thiết yếu trong tranh, Ta thấy ông làm cho người xem tranh thực sự xúc động bởi sự nổi bật của những khía cạnh trang trọng, tính uy nghi buồn bã trong công việc nặng nhọc của nhà nông bằng gam màu nâu xám. Tài năng hình họa của Millet có thể so sánh với hình họa của Seurat, Van Gogh, Camille, Pissarro. Chỉ chú trọng khía cạnh thẩm mỹ. Millet thành công và nổi tiếng vì ông đã tặng cho cái công việc tầm thường của nhà nông sức nặng và phẩm cách. Điều này không phải họa sĩ nào cũng thể hiện thành công trong tranh của mình. Điều này cũng là cái cớ để những nhà phê bình thù nghịch nói rằng ông là người hoạt động xã hội. Ông đáp, ý muốn của tôi là làm cho cái tầm thường dùng được cho việc biểu thị cái cao cả. 115. Karl Marx, sinh năm 1818, mất năm 1883. Nhà triết học, kinh tế học, nhà chính trị Đức gốc Do Thái. Ông là lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản quốc tế. Marx là người tìm ra quy luật riêng biệt về sự vận động của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và xã hội tư bản do phương thức đó đẻ ra. Ông còn là người phát hiện ra quy luật phát triển lịch sử loài người. Engel đánh giá, người nào chỉ phát hiện được một trong hai quy luật đó cũng đã là quá hạnh phúc. Bản tự bạch của Karl Marx trả lời con gái. 1. Đức tính nào cha quý nhất? Giản dị. 2. Đức tính nào cha quý nhất ở người đàn ông? Nghị lực. 3. Đức tính nào cha thấy quý nhất ở người đàn bà? Thông minh, dễ thương. 4. Đặc điểm chủ yếu của cha? Kiên nhẫn. 5. Quan niệm của cha về hạnh phúc? Phải chiến đấu. 6. Quan niệm của cha về bất hạnh? Đành khuất phục. 7. Tính xấu mà cha dễ tha thứ nhất? Nhẹ dạ. 8. Tính xấu mà cha ghét nhất? Quỵ lụy. 9. Người mà cha ghét? Martin Tobler. 10. Công việc mà cha yêu thích? Lục lọi sách. 11. Nhà thơ mà cha yêu thích? Shakespeare, Goethe, Nietzsche. 12. Nhà văn mà cha yêu thích? Diderot. 13. Nhân vật nam mà cha yêu thích? Spartacus, Kepler. 14. Nhân vật nữ mà cha yêu thích? Gretchen. 15. Thứ hoa mà cha yêu thích? Nguyệt quế. 16. Màu mà cha yêu thích? Đỏ. 17. Tên người mà cha yêu thích? Jenny, Laura. 18. Món ăn mà cha thích? Cá. 19. Câu cách ngôn mà cha thích? Không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi. 20. Câu châm ngôn mà cha thích? Phải hoài nghi tất cả. 116. Ivan Shekhevich Turgenev, sinh năm 1818, mất năm 1883. Nhà văn Nga từng đi du lịch Pháp, Đức và làm quen với những văn nghệ sĩ như George Sand, Mary Mair, Marcel Chopin. Các tác phẩm của Turgenev vẽ nên một bức tranh sinh động về hiện thực cuộc sống Nga, đặc biệt là cuộc sống của nông dân Nga trong những năm 40 đến những năm 70 của thế kỷ 19. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Điều nổi bật trong sáng tác của Turgenev là bức tranh về cuộc sống nông dân Nga trong những năm 40 đến những năm 70 của thế kỷ 19. Sáng tác của Tolstoy cho ta thấy bản chất quá trình phát triển xã hội với những bất công, bổ sung cho bức tranh toàn cảnh nước Nga thế kỷ 19 là những tác phẩm viết về con người nhỏ bé, viết về bi kịch, xung đột xã hội trong vấn đề đạo lý. Ba nhà văn lớn trên là ba cá tính, họ viết về ba mảng đề tài lớn liên quan đến nước Nga thế kỷ 19. Em Gorsky tổng kết, mỗi nhà văn ở nước Nga đều thực sự là một cá tính nổi bật. Nhưng họ cùng được thống nhất nhau lại bởi một ước vọng bền bỉ, đó là ước vọng muốn hiểu, muốn cảm nhận và muốn thấy tương lai của đất nước mình, số phận và vai trò của dân tộc mình trên hoàn cầu. Bức tranh sinh động về toàn cảnh nước Nga do những tác phẩm của ba nhà văn Turgenev, Tolstoy, Dostoevsky vẽ nên đã làm vinh dự cho nền văn học Nga nửa sau thế kỷ 19. 117. Max von Bittenkofer, sinh năm 1818, mất năm 1901. Nhà hóa học và vệ sinh học Đức, là giáo sư, trưởng khoa đầu tiên của ngành vệ sinh học của Đại học Tổng hợp ở München, đồng thời là người sáng lập ngành vệ sinh học hiện đại. Ông đã thực hiện những nghiên cứu về mật, nước tiểu và những vấn đề vệ sinh khác. Tréo cẳng ngỗng. Bittenkofer muốn học y khoa, ông muốn tìm việc làm trong hè nên xin làm phụ việc ở cửa hàng bán tân dược của người bác trong họ. Người bác nói, một người viết hài kịch làm sao đứng bán thuốc được. Bất đắc dĩ, Bittenkofer nhận một chân phụ việc ở xưởng dập tiền kim loại của nhà vua. Công nhân của xưởng châm biếm, anh chàng phụ việc mới này chắc muốn chữa bệnh cho tiền ở xưởng chúng ta thì phải. 118. Fedor Mikhailovich Dostoevsky, sinh năm 1821, mất năm 1881. Nhà văn Nga, nổi tiếng ngay từ truyện vừa đầu tay tả tâm lý lớp người hạ lưu ở thành thị thời Sa Hoàng, những kẻ bất hạnh. Tiểu thuyết cuối đời và nổi tiếng của Dostoevsky, anh em nhà Karamazov, năm 1880, miêu tả cảnh suy đồi của một gia đình quý tộc, phản ánh những xung đột xã hội trong vấn đề đạo lý, triết học đương thời. Dostoevsky, nhà tâm lý thiên tài. Sự nghiệp sáng tác của Dostoevsky có ảnh hưởng lớn đến văn học thế giới. Ông có vị trí độc đáo trong văn học Nga và thế giới bởi việc phân tích rất chính xác tâm lý những bệnh trạng của xã hội thời ông trong các tác phẩm của mình. Tác phẩm của Dostoevsky có ảnh hưởng lớn đối với văn học Nga và thế giới. Maxim Gorky nhận xét, Dostoevsky là một thiên tài không thể phủ nhận được. Với bút lực biểu hiện như vậy, ta chỉ thấy có ở Shakespeare. 119. Patrick Smetana, sinh năm 1824, mất năm 1884. Patrick là cậu bé thần đồng, 6 tuổi. Patrick xuất hiện trước công chúng như một nghệ sĩ dương cầm thực thụ. Cậu vỏ vẽ sáng tác khi 8 tuổi. Cậu bảo, tôi muốn soạn nên những nhạc phẩm như của Mozart với kỹ thuật của Liszt. Từ năm 1862, Patrick Smetana sống ở Prague. Smetana là giám đốc nhà hát kịch quốc gia Strachan, Cộng hòa Séc. Ông có ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống âm nhạc thủ đô Prague. Smetana là người khởi xướng nền tân nhạc Séc. Với những sáng tác của mình, Smetana và Vograd là những nhạc sĩ đã đưa nền âm nhạc Séc tới công chúng yêu âm nhạc trên thế giới. Bệnh tật buộc ta phải sống sâu sắc hơn. Năm 1874, Smetana bị điếc. Ông sống trong một thế giới đầy câm lặng như Beethoven phải chịu đựng. Từ nỗi thất vọng sâu xa, lúc cuối đời, ông sáng tác từ năm 1874 tới năm 1879 hai nhạc phẩm nổi tiếng. Bản tứ tấu đàn dây mang tính tự sự, từ cuộc đời của tôi, và bản giao hưởng, tổ quốc tôi. Năm 1882, Smetana dự buổi hòa nhạc bản giao hưởng, tổ quốc tôi. Bản giao hưởng có 6 Ziklus phân đoạn, cứ sau một Ziklus, thính giả lại đứng lên vỗ tay nhiệt liệt. Khi buổi hòa nhạc kết thúc, công chúng ôm chầm lấy ông, hôn bàn tay ông, tung hoa tràn ngập người nhạc sĩ tài ba của quê hương Bohemia. Paul Stefan, một đồng hương với Smetana, nhận xét, ngày nay, chúng ta nghe nhạc của Smetana như thấy cả một nước Bohemia xa xưa với những cánh rừng bạc ngàn, những cánh đồng lúa trải dài đến tận chân trời, tất cả được phô diễn trong những ca khúc, vũ điệu với một vẻ đẹp thuần nhất. 120. Anton Bruckner, sinh năm 1824, mất năm 1896. Nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn organ người Áo, cũng là giáo sư nhạc viện Vienna, trên cơ sở kế tục truyền thống âm nhạc cổ điển, Bruckner sáng tác khí nhạc và thanh nhạc. Nhạc của ông giàu màu sắc lãng mạn, vị trí quan trọng trong cuộc đời sáng tác nhạc của Anton Bruckner là chính bản giao hưởng. Nếu chỉ vì tôi, Bruckner sống độc thân suốt đời, ông hết sức nhát gái nên lúng túng mỗi khi ngồi cạnh phụ nữ. Có lần ông ngồi cạnh một quý bà, đã ăn xong món súp mà ông chẳng nói lấy nửa lời với quý bà ngồi bên. Quý bà nói, tôi ăn mặc đẹp và vinh dự được ngồi bên cạnh nhạc sĩ nổi tiếng như ông, sao ông chẳng nói gì cả? Brooker giật mình, hốt hoảng với giọng cà lăm. Trời ơi, nếu chỉ vì tôi thì bà chẳng cần mặc gì cả. Tưởng tượng khi sáng tác. Bạn bè hỏi Bruckner tại sao ông không lấy vợ. Ông nghiêm nghị trả lời, làm gì có thời gian, tôi đang mãi sáng tác bản giao hưởng thứ tư. Ngồi bên đàn piano để viết tổng phổ cho bản giao hưởng thứ tư, Bruckner vừa viết vừa nói, một cuộc đi săn trong rừng, một con hươu đang chạy, rồi lại một con hoẵng. Cánh thợ săn ngồi xuống nghỉ ngơi, họ dỡ món bê rán ra. Một trăm hai mươi mốt, Henrik Ibsen, sinh năm 1828, mất năm 1906. Nhà thơ, kịch gia lớn nhất của Na Uy, một trong những kịch gia lớn nhất ở thế kỷ 19 của văn học thế giới. Ông có ảnh hưởng sâu sắc đến văn học và sân khấu thế giới thế kỷ 19 và 20. Với tính hiện thực phê phán và với kỹ thuật sân khấu điêu luyện, kịch luận đề của Ibsen là bản cáo trạng lên án những cái xấu xa trong xã hội đương thời. Cái bề ngoài giả dối và thực chất thối ruổng của xã hội và đạo lý tư sản, ông được coi là người mở đường cho chủ nghĩa tự nhiên. Hỏi sói cách bảo vệ cừu. Ibsen có thói quen chú tâm tới sáng tác, ít lưu ý tới quan hệ bạn bè, người thân trong gia đình. 30 tuổi ông mới lấy vợ. Vở kịch Nhà búp bê năm 1879 đề cập tới vấn đề giải phóng phụ nữ, đã phá thói ích kỷ của nam giới. Có người hỏi ông, vậy trong thực tế gia đình ông thì ra sao? Ông đáp, phải thăm dò ý kiến dư luận xã hội, hỏi giới đàn ông, còn theo tôi, việc này chẳng khác gì hỏi sói cách bảo vệ cừu. 122. Leo Nikolaevich Tolstoy, sinh năm 1828, mất năm 1910. Bá Tước, nhà viết tiểu thuyết, truyện ngắn và kịch người Nga. Ông học đại học ở Kazan và chịu ảnh hưởng sâu sắc triết học của trào lưu tinh thần ánh sáng Pháp, đặc biệt là của J.J. Russo. Theo Tolstoy thì tác phẩm nghệ thuật là kết quả của tình yêu. Sáng tác của Tolstoy gắn bó với tâm tư, nguyện vọng của hàng triệu người trên trái đất. Nó vẽ lên bức tranh tuyệt vời về đời sống xã hội Nga. Sáng tác của ông đánh dấu đỉnh cao của văn học hiện thực phê phán Nga. Nó là một bộ phận của tinh hoa văn học thế giới. Yêu thích và yêu quý. Tolstoy và gia đình sống ở trang trại thừa hưởng của ông cha để lại. Nhà văn Sologub tới thăm gia đình Tolstoy ở Zasnaya, Bonzana. Ông nói, ông là người hạnh phúc, ông có tất cả những gì ông yêu thích. Tolstoy mỉm cười đáp, không, tôi không có tất cả, nhưng tôi yêu quý tất cả những gì tôi có. Tính cách Nga. Người Nga cởi mở, giản dị, chân thật. Tolstoy cũng vậy. Trang trại của gia đình Tolstoy cách Mạc Tư Khoa 200 km. Thỉnh thoảng, ông đi bộ từ nhà lên Mạc Tư Khoa, vài đeo ba lô trông như một khách bộ hành nông dân. Ông cứ thủng thẳng đi từ địa điểm này đến địa điểm kia, tối nghỉ quán trọ. Có lần, ông đi bộ tới một nhà ga và mua vé loại 3. Trong lúc chờ tàu, một phụ nữ bảo, ông già kia giúp tôi với, lấy cho tôi cái túi quên ở toilet, nhanh lên nhé, kẻo tàu chạy mất. Tolstoy nhanh chân tới lấy chiếc túi đưa cho bà kia. Bà dúi vào túi ông già một đồng tiền kim loại và nói, tôi có một chút để cảm ơn ông già tốt bụng. Một khách đi cùng chuyến tàu nói với bà kia, bà có biết bà đưa cho ai 5 copec không? Ông ấy là Leo Tolstoy đấy. Bà kia nói, sao tôi lại thế nhỉ? Xin lỗi Leo Nikolajewicz nhé, cho tôi xin lại 5 copec đi. Tolstoy nói, tại sao? Tôi có làm điều gì xấu đâu, đấy là tiền công mà. 123. Alexander Mikhailovich Butlerov, sinh năm 1828, mất năm 1886. Nhà hóa học Nga, nghiên cứu chủ yếu các ancol dãy béo. Phát hiện quan trọng nhất của ông là tìm ra trimethylcarbinol, ancol bậc 3 đầu tiên. Butlerov A. Copper, sinh năm 1831, mất năm 1892, và Ken Kuhn là ba nhà hóa học đưa ra lý thuyết cấu trúc của các hợp chất hữu cơ. Butlerov là người sáng lập ra trường phái hóa học hữu cơ Nga. Mong ước của nhà khoa học. Butlerov hiến trọn cuộc đời mình cho những gì gọi là hóa hữu cơ. Ông đã bộc lộ mong ước và hy vọng của mình trong bức thư gửi cha. Sau những chiến công khó nhọc vì lợi ích của tổ quốc, con mong muốn cuối cùng sẽ được sống yên bình ở nơi thanh vắng của tuổi ấu thơ, nơi lần đầu tiên con được nếm trải hương vị của cuộc đời với những người mà con hằng yêu quý. Cuối cùng, con muốn đón nhận tuổi già và cái chết một cách bình yên bên những công việc ruộng vườn dân dã, lưu lại một kỷ niệm tốt lành và hữu ích về mình ở những người xung quanh. 124. August Friedrich von Ken Kuhn, sinh năm 1829, mất năm 1896. Nhà hóa học Đức, ông sáng tạo thuyết hóa trị 4 của carbon, ông nêu giả thuyết các liên kết bội của carbon, phân biệt hợp chất mạch hở và hợp chất mạch vòng, đề xuất công thức 6 cạnh của benzen. Ông để lại phương pháp kinh điển điều chế phenol và nhiều tổng hợp hữu cơ khác. Giấc mơ của nhà hóa học Ken Kuhn. Theo thuyết kiểu của nhà hóa học Pháp Jacques Seyhardt, thì các nguyên tố hóa học liên kết với nhau theo một số kiểu mẫu cơ bản, đó là kiểu nước, kiểu ammoniac, kiểu axit chlorhyric, kiểu hydro. Chẳng hạn rượu ethylic là một hợp chất kiểu nước. Phát hiện của Seyhardt là gợi ý cho Ken Kuhn có tầm nhìn tổng quát về tính chất cơ bản của các loại hợp chất, đồng thời đề xuất lý thuyết về hóa trị và sự tạo thành mạch carbon trong chất hữu cơ. Trong hội vòng benzen, Ken Kuhn kể giấc mơ vòng 6 cạnh khép kín. Một lần tôi ngồi viết sách, nhưng không sao làm việc được. Tư tưởng của tôi đang hướng vào chuyện khác. Tôi quay ghế về phía lò sưởi và thiêu thiêu ngủ. Trước mắt tôi lởn vởn hình ảnh các nguyên tử, từng nhóm nhỏ, dính nhau, lờ mờ từ xa. Những hình tượng ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần và dần dần tôi nhận ra một hình ảnh đậm nét hơn trong cả bức tranh phức tạp. Đó là những chuỗi nguyên tử dài, luôn chuyển động, nhiều lần cụm lại với nhau giống như những con rắn uốn lượn. Và rồi kia, một trong những con rắn ấy cắn vào đuôi của mình, tạo thành vòng khép kín như chế nhạo trước mắt tôi. Như bị sét đánh, tôi bừng tỉnh và thức hết đêm để hoàn thành lý thuyết của mình. Ken Kuhn kết thúc. Các bạn trẻ, hãy học cách nằm mơ, có thể khi ấy các bạn sẽ tìm thấy sự thật. Chỉ có điều đừng có công bố các giấc mơ của chúng ta trước khi chúng được kiểm nghiệm bằng các hiểu biết tỉnh táo. 125. Edouard Manet, sinh năm 1832, mất năm 1883. Họa sĩ, nghệ sĩ đồ họa Pháp, ông giao du với Degas và nhiều nghệ sĩ lớn cùng thời. Manet là một họa sĩ nhiều màu sắc. Ông được Baudelaire, Zola ngưỡng mộ và bênh vực. Ông là thành viên được kính trọng và ngưỡng mộ của nhóm nghệ sĩ ấn tượng trẻ, trong đó có Monet, Renoir, Basile, Sidley, Cézanne. Ông được coi là một trong những người sáng lập nghệ thuật hiện đại. Tìm người mẫu, bệnh nghề nghiệp. Khi đã luống tuổi, Vợ Manet phát phì. Manet vẫn yêu thương nhưng không thể lấy hình ảnh vợ làm mẫu. Có lần ông bị vợ bắt quả tang đang mãi theo một phụ nữ mảnh khảnh duyên dáng. Bà vợ chạy theo ông chồng và nói: "Giờ thì bắt quả tang nha." Họa sĩ cười giảng hòa: "Anh mãi theo phụ nữ ấy mà cứ tưởng đó là hình ảnh của em." 126. Alfred Nobel, sinh năm 1833, mất năm 1896. Nhà hóa học kiêm kỹ sư người Thụy Điển, Nobel có năng khiếu đặc biệt về kỹ thuật. Để sang núi mở đường, khai thác mỏ, người ta rất cần đến thuốc nổ. Năm 1863, Nobel trộn thêm silic vào nitroglycerin, tạo thành chất nổ kiểm soát được. Nobel trở nên giàu có nhờ sản xuất thuốc nổ dùng trong sản xuất và dùng trong chiến tranh. Phóng tài thu nhân tâm. Alfred Nobel có người bạn là Bertha Suttner. Bà là người đi quyên góp ủng hộ phong trào hòa bình. Do sản xuất chất nổ dùng giết nhau trong chiến tranh nên Nobel bị một số người coi ông là hung thần. Có lần bà Bertha Suttner nói với bạn mình, nhà sản xuất thuốc nổ Alfred Nobel: "Ông là một tên sát nhân." Lời nói thẳng của bạn gái thời thanh niên làm Nobel suy nghĩ nhiều. Trước khi mất, Nobel viết di chúc để lại 32 triệu kron Thụy Điển làm quỹ giải thưởng Nobel hàng năm cho những người có cống hiến lớn lao cho nhân loại ở các lĩnh vực vật lý, hóa học, y học, văn học, hòa bình. Từ năm 1969 có thêm giải Nobel Kinh tế. Giải thưởng Nobel là giải thưởng lớn trên thế giới, gồm huy chương vàng, giấy chứng nhận và tiền thưởng, và hàng năm trao vào mùa thu. Giải vật lý, hóa học do Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển bình chọn. Giải văn học do Viện Văn học Thụy Điển xét chọn. Giải sinh lý, sinh học do Viện Nghiên cứu Y học Ngoại khoa Caroline bình chọn. Giải hòa bình sẽ do một hội đồng gồm 5 người do Nghị viện Na Uy chọn, xét duyệt. Giải Nobel phát lần đầu tiên vào năm 1901. 127. Johannes Brahms, sinh năm 1833, mất năm 1897. Nhạc sĩ Đức sống trong thời kỳ hết sức phức tạp của lịch sử Đức. Trong lúc các trường phái lãng mạn và kinh viện đang hưng thịnh, thì Brahms kiên quyết chủ trương tiếp tục truyền thống cổ điển của Beethoven. Trong sáng tác của Brahms, ta thấy rõ tình yêu tổ quốc, lòng ngưỡng mộ sự phong phú của nền văn hóa dân tộc Đức và thái độ trung thành tiếp bước truyền thống tốt đẹp của những thế hệ đàn anh. Quan niệm của Brahms. Toàn bộ sáng tác của Brahms chính là gạch nối âm nhạc cổ điển thế kỷ 19 với âm nhạc mang tính kế thừa truyền thống ấy trong thế kỷ 20. Với dân tộc mình, Brahms nói: "Trong đời tôi có hai sự kiện lớn, đó là việc thống nhất nước Đức, việc hoàn thành xuất bản những tác phẩm của Johann Sebastian Bach." Với âm nhạc, ông nói: "Nếu chúng ta không thể nào viết hay và đẹp như Mozart, ít nhất chúng ta hãy cố gắng viết cẩn thận như ông." 128. Wilhelm Busch, sinh năm 1832, mất năm 1908. Nhà thơ, họa sĩ Đức với nét vẽ điêu luyện, lời thơ đầy tính hài hước, triết lý, tạo thành một vở hài kịch của con người với tất cả tình thương, lòng cảm thông, máu trào lộng, tính hài hước. Nhà hiền triết xứ Wildenstein, những người cùng thời gọi ông như vậy, có một chỗ đứng trang trọng rất đặc biệt trong lịch sử hội họa Đức. Chỉ cần vung cán chổi. Có người khen kỹ thuật vẽ tuyệt hảo của Wilhelm Busch, ông chỉ cần thêm một nét vẽ là từ khuôn mặt cười trở thành khuôn mặt khóc. Họa sĩ mỉm cười nói: "Cái đó ngày xưa mẹ tôi chỉ cần vung cán chổi." 2:1. Trong số những người thành công trong hội họa, rất ít người thông qua tranh vẽ của mình khiến người ngắm tranh mỉm cười tủm tỉm suy ngẫm bởi những gì đứng sau bức tranh đó. Nói cách khác, rất ít họa sĩ đồng thời là nhà hiền triết, và Wilhelm Busch là một trong những họa sĩ đó. 129. Whistler, sinh năm 1834, mất năm 1903. Họa sĩ, nhà điêu khắc Mỹ, bức tranh Bên Dương Cầm vào năm 1859 được hoan nghênh trong cuộc triển lãm của Viện Hàn Lâm năm 1860 và Whistler nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Nghệ thuật của Whistler kín đáo và tinh tế, nó trái ngược với tính tình hay gây gổ của ông. Nhãn thức tuyệt vời của ông giúp ông phối hợp những thứ rời rạc khác nhau thành một tổng thể trong các tranh chân dung và phong cảnh mang tính trừu tượng. Lỗi tài tạo hóa. Một thương gia giàu có ngồi để cho Whistler vẽ chân dung. Tranh vẽ xong, thương gia ngắm tranh rồi nói: "Ông thấy không, chân dung tôi không được thành công lắm." Họa sĩ cầm kính lúp soi thương gia rồi nói: "Quả là tạo hóa không thành công trong việc tạo dáng cho ông." 130. Edgar Degas, sinh năm 1834, mất năm 1917. Họa sĩ, nghệ sĩ đồ họa, nhà điêu khắc Pháp, một trong những thành viên ưu tú của trường phái ấn tượng, một trong những nghệ sĩ lớn ở thế kỷ 19. Như các họa sĩ ấn tượng khác, ông thích những cảnh gợi ý cái ngẫu nhiên, tự phát, không tính trước. Giống như họ, ông cũng chịu ảnh hưởng của kỹ thuật nhiếp ảnh mới mẻ thời bấy giờ và tranh in màu Nhật Bản. Người đẹp vì lụa. Degas cũng hay vẽ tranh phụ nữ khỏa thân. Trong buổi dự đám cưới một trong những người mẫu của ông, Degas nói: "Cô ấy đẹp thật. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn cô ta với quần áo. Tôi phải công nhận là quần áo rất hợp với người." Người hiểu tranh nói gì? Một nhà văn định viết về Degas. Họa sĩ nói: "Ông định viết gì về tôi? Ông tưởng những người không xem tranh lại có thể hiểu được tranh hay sao? Tôi có nói chuyện với những người dân bình thường về tranh, họ chẳng hiểu tôi muốn nói gì. Còn những người hiểu tranh tôi, họ chỉ nói, hừm, hà, hô."